Thứ Bảy, 21 tháng 1 năm 95. Cừu. Lại một lần nữa, trong giờ sinh, mình lại phải hét tướng lên. Tờ phỏng vấn ai cầm rồi? Nhưng Tình Văn ạ, một kinh nghiệm xương máu được rút ra là phải chỉ tận tay, giấy tận mặt từng đứa một thì mới có cơ thấy lại được. Không thì đứa nào cũng tự nhủ rằng, chắc nó trừ mình ra. Tao cứ nghĩ mãi không biết nếu tao bắt tay vào viết phóng sự này thì sẽ mở đầu như thế nào. Bao nhiêu cách khác người ta đã dùng hết rồi. Lớp mình chấp nhận một đề tài quá cũ nát thì phải tìm ra một hướng đi mới, một nam ca mới chẳng hạn. Tiếc rằng chưa đến lúc và không biết có bao giờ được tự mình nhận rằng ta là một nam cao hay không. Thế giới này ngày càng đơn giản hóa đi để sống, cả loài người cũng thế. Còn lớp mình thì lại phức tạp hóa mọi vấn đề lên. Vẫn biết rằng ở cái tuổi này thì tất cả đều khó lý giải. Vẫn biết rằng cái tôi này cũng rất nhiều lúc tự đa dạng hóa cuộc sống lên để thấy rằng mình rất dở hơi, nhưng đâu phải lúc nào cũng dở hơi được phải không 12V. 18 tuổi, con đò cập bến hay lại đi, giữa bầu trời yên đã thấy gió cho mình. Ai đó đã viết về cái tuổi này của chúng mình thật là đúng. Thật đấy, Bình Nhi, tao sẽ nhận viết cái gọi là phóng sự của lớp mình nếu không đứa nào viết. Đề nghị đưa tao mấy tờ giấy sạch sẽ hơn. Tình Văn, ô ô ô, hô hô hô, quý bảo tớ rằng quý vẽ tranh biếm họa và tớ thấy như thế là hợp lý khi đang viết về tiết hóa hôm nay, 21 tháng 1. Dưới những thứ biếm họa này, học như một trò hề, đóng kịch với nhau mà cô giáo thì rất thích nhập vai. Còn học sinh thuộc tầng lớp bị trị, lè lưỡi nhìn nhau, đời mà, còn Nguyễn Thủy bảo, bị đồng bóng. Chỉ vì thế thôi ư, tớ không tin, ngay từ đầu cô đã phát ngôn. Từ nay đến tháng 3 phải làm sao có đủ 8 điểm trong sổ. Ôi trời! Quý ạ, đề nghị vẽ thêm Missy Hóa nữa. Trần Yến, tớ rất yêu cô Hóa. Hôm nay cô cho tớ 9 điểm cơ đấy. 30 Tết âm lịch, tức 30 tháng 1 năm 94. Thủy B, ôi các vị ơi, có xem Táo Quân không đấy? Chà, sắp đến giao thừa rồi. Không biết tâm trạng của mỗi người lúc này ra sao nhỉ? Ô, ông Táo có vợ mọi người ạ. Thế mà tớ cứ tưởng... Đẹt đẹt, đùng, nhà nước đã ra sắc lệnh cấm đốt pháo rồi mà dân tình vẫn cứ đốt. Thế mới biết, giao thừa, đi đùng, lẹt đẹt, pháo vẫn cứ nổ râm ran. Đúng là không coi kỹ cương phép nước ra gì rồi. Thế là giây phút chờ đợi cũng đã đến. Giây phút tiễn đưa năm cũ, chào đón xuân sang, một mùa xuân mới với nhiều hứa hẹn mới. Lớp mình ơi, có ai đi hái lộc đầu xuân không? Hà Nội giờ này chắc vui lắm, nhộn nhịp lắm. Nhất là trong các chùa đền bên Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm. Chẳng bù cho ở đây, ngoài tiếng pháo và những làn sáng muôn màu của pháo hoa, chẳng còn có tiết mục nào nữa. Đành ngồi trong màn nhậm gấm nhật ký và thưởng thức những giai điệu mừng xuân, những rock, cha 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 và bây giờ là ca khúc quốc tế. Happy New Year, năm mới năm me, chúc tất cả mọi người, chúc lớp mình gặp nhiều may mắn và đạt được những ước mơ trong cuộc sống. Mong lớp mình năm mới có nhiều đổi mới và thêm nhiều đổi mới. Ôi, ca nhạc quốc tế hay quá. Tớ rất thích bài I Love You More Than I Can Say và chàng ca sĩ rất đáng yêu. Lee ơi, Michael Jackson đang hát đấy có thích không? Mùng 2 Tết, tức ngày 1 tháng 2 năm 95. Hừ hừ, rét quá. Đi chơi suốt một ngày, về nhà người lạnh toát gần như đóng băng. Thế mới đã, sướng quá, vui quá. Mọi người ơi, ăn Tết có vui không? Có được lì xì nhiều không? Ôi, tôi chả được đồng nào vì nhớ rồi mà. Mới nghỉ có 4-5 ngày mà nhớ lớp mình quá. Nhưng mà chẳng nở lên sớm đâu. Phải ở nhà chứ, hết bánh chưng đã, hà hà. Thế là hết Tết, ngày chóng qua, vui chóng tàn. Hôm nay lẽ ra mình phải lên đó, nhưng thôi ở nhà thêm vài hôm vét cho hết đã. Thứ Sáu, 10 tháng 2 năm 95. Thu Lan, 1 giờ chiều, bọn lớp mình đã đến thăm mình ốm. Mà đã về từ lúc nãy. Lúc đấy, mình chỉ muốn chạy xuống nhà viết nhật ký ngay rằng hôm nay mình đã vui vẻ, thoải mái và tự nhiên hơn với lớp mình. Suốt cả lúc ăn cơm, mình nghĩ tới chuyện đấy mãi. Nhưng càng nghĩ, mình càng thấy lo, sợ rằng niềm vui ấy đang xẹp dần xuống. Cũng giống như hồi sáng nay đọc lại nhật ký lớp, để rồi cười rung. Thế mà đến lúc định viết lại mất hứng. Khi dở lại nhật ký để tìm lại cảm hứng thì niềm vui chẳng còn bao nhiêu. Bố sư khỉ, Diệp, ai cho phép được chửi thề ở đây? Chỉ được chửi bố khỉ thôi. Vũ Hằng, có thêm chữ sư vào thì càng thêm trang trọng chứ sao? Nhật ký có biết không, mình vừa phải mất nửa tiếng nghĩ ngợi lan man nữa đấy. Cái dính Yến Kiều mình lúc nào cũng đắn đo suy nghĩ, kể ra cũng phải. Nhưng cũng phải tại mình đâu, mình chẳng muốn thể thế nào. Vì mình mà nghĩ thì chỉ rối tung lên chứ chẳng nghĩ ra được cái gì. Mình lại phải tự bảo mình, hãy yên tâm đi, cứ viết lung tung, và nếu không thích thì cứ việc xé vô tư. Mình không muốn nghĩ đến chuyện gì không vui nữa. Mình chỉ muốn lớp mình bảo mình cách giữ niềm vui bên mình lâu hơn. Nó mong manh quá. Mình chỉ muốn được cười nói, trêu đùa, được yêu mến mọi người và cảm thấy cũng được yêu mến. Mình có vẻ là một người hiền lành với cặp mắt yên ổn. Thôi, đáng để stop ở đây rồi, dù mình vẫn chưa viết được cái gì. Giá như mình không bị ám ảnh là phải viết được cái gì đó. Chủ nhật, 12 tháng 2 năm 95, Phượng. Phượng có là người học trò ngoan không các bạn? Không, chắc chắn là không rồi. Nhiều lúc Phượng muốn hét thật to lên, Phượng muốn làm một cái gì đó để phá tan chính Phượng. Nhưng rồi, Phượng lại không muốn nghĩ nữa. Phượng nhớ có lần Phượng đã nói, lớp mình chưa bao giờ làm cái gì mà có đầy đủ cả tập thể lớp cả. Phượng nói thế có đúng không? Phượng có xúc phạm mọi người không? Và Phượng có lỗi không? Vô tình hôm qua, Phượng ngồi vào chỗ ghế bí thư đang ngồi và bất giác giật mình quay nhìn bốn phía. Mọi người biết không, Phượng nghe thấy tiếng cười của Nguyệt đằng sau, nhìn thấy phía bên trái, dáng cần mẫn đầy nghị lực của Minh Hà, phía bên phải vóc dáng người cao lớn của Hường, và phía xa xa kia là sự hiền diệu của Phương Lan. Mọi hình ảnh chợt hiện về trong khoảnh khắc rồi tan biến. Tự dưng Phượng thấy sợ, sợ quá đi. Phượng cứ nhắm mắt lại để giữ mọi người trong mắt mình, bởi Phượng sợ khi mở mắt ra, mọi người sẽ tan biến mất như cái khoảnh khắc ấy. Phượng đã không muốn nghĩ nữa, nhưng mọi việc vẫn cứ đến. Phượng sợ lắm, sợ cái sự mơ hồ đang ngày một lớn dần. Nguyệt bảo Phượng, xa lớp mình bây giờ quay lại nói chuyện thấy khó quá. Tất cả gần gũi xung quanh đây đấy, nhưng sao vẫn cứ xa vời quá. Phượng cũng cảm thấy sợ, mai này đây, không muốn nghĩ đến. Nhưng nó vẫn cứ tồn tại trong đầu óc mình. Vòng đời vẫn quay, vẫn là tuần, tháng, năm của chuỗi thời gian dài vô tận. Hoa vẫn rơi, rồi lại nở. Vẫn những buổi chia tay và ngày hội ngộ. Mỗi người vẫn hứa hẹn một điều gì đó với mọi người và với chính mình. Nhỉ, sao hoa lại phải rơi? Đã xa sao lại hứa yêu hoài? Thật là dị quá mà tôi nữa. Sao nhắc làm chi chuyện nhạc phai? Thứ ba, 13 tháng 2 năm 95, Thủy A. Mình viết lên bị. Ta là ai? Ai bảo dùm ta? Có ta không? Tưởng rằng viết lên như thế, hy vọng mình hay ai đó sẽ giúp mình lý giải ta là ai. Thế mà chỉ mấy ngày càng thấy rối rắm, ngày càng thấy không hiểu mình là ai. Tại sao lại thế nhỉ? Ta là một thực thể vô hình hay hữu hình? Ta đang sống giữa các bạn của ta, hay đang sống giữa địa ngục, hay thiên đường? Ta đang sống mà không hiểu nổi mình, và chẳng bao giờ có ai hiểu mình là ai. Thế thì có ai hiểu nổi ta kia chứ? Ta đang đi tìm chính mình, tìm cái tôi của mình, hay lại đang để mất mình? Ngày càng hoàn thiện mình hơn, hay chẳng làm được gì, là nhìn chính mình đang lạc lối. Lớp 12 rồi, hình như ai dù không muốn cũng nghĩ tới chuyện chia tay, chuyện xa nhau, chuyện mọi người biến mất, tan biến trong khoảnh khắc, xa rời ta và mọi người. Ta không muốn nghĩ, muốn chúng ta cứ cười thật tươi lên đã, sống hết mình với nhau nốt mấy tháng ngày còn lại, để hiểu về nhau hơn, để gần với nhau hơn. Ta chưa hiểu chính ta, sao ta có thể hiểu hết những người quanh ta? Thế nhưng, với cái thời gian ngắn ngủi này, vẫn cứ cố gắng sống hết mình hơn, để hiểu cả mình và hiểu cả bạn, để sống với nhau trong 3 năm mà nhớ về nhau suốt cả một đời. Các bạn ơi, hãy cố gắng hiểu mình và hiểu cả tôi nữa. Có lẽ tôi cũng chờ các bạn hiểu tôi lắm, vì có lẽ ít người hiểu nổi bản chất của tôi như chính tôi chưa hiểu tôi vậy. Nhưng điều cần và quan trọng hơn lúc này, các bạn hãy hiểu chính mình đã và hãy sống đúng với bản chất của mình. Hy vọng là sẽ có người hiểu tôi, hiểu được phần nào con người tôi sau tất cả những dòng này. Lớp mình ơi, cố gắng viết nhiều về nhau để hiểu nhiều về nhau. Cố gắng sống trọn vẹn với nhau trong cái thời gian này. Tự nhiên mình muốn hét thật to. Tôi yêu tất cả. Tôi cần tất cả. Các bạn có ai muốn hét như tôi không? Thứ ba, 14-15 tháng 2 năm 95. Quý. Tớ phải ghi 2 ngày liền vì 1. Chán quá, chẳng biết viết gì. 2. Ngày Saint Valentine. Darling, love, biết ghi gì? Như người khác thì hơn. Hôm nay học văn kiểu gì ấy, chán chết. U Hùng kéo ra kéo vào mấy câu về tình yêu để nói về sóng tình trong bài sóng. Tớ cứ ngỡ là sóng giường có bụng sóng và nút sóng cơ chứ. Ngày 14, 7 người đi học đội tuyển, lớp vắng hoe, ai làm việc nơi nấy, 4 tiết trôi qua chậm rãi như thể ngàn thu. Tiết cuối kiểm tra, hình lại vèo trôi, mình tiếc rẽ vài phút để ghi nốt kết quả. Thôi đành chấp nhận sự thật vậy, còn hơn photocopy. Một ngày cũng chán, thôi ta cứ khoanh tay lại thì hơn. Ngày hôm sau có lẽ vui hơn, quả có vậy. Mình định có bao nhiêu chuyện để nói, nhưng vèo cái hết mấy tiết học, chán thật. Mà nói với ai, lúc nào, ở đâu? Đấy là ba câu hỏi người ta dạy mình. Ai, khi, đâu, khó thật. Nguyên, tớ, mai, đây, dễ. Nguyên rủ đi chơi xa, nhưng mình đành gác tạm ý định đó lại vì ba câu hỏi trên mới trả lời được một. Mà thế thì cũng coi như chưa trả lời được. Nhưng phải công nhận là các bạn học đội tuyển về có vẻ vui hơn. Chả bù bọn tớ thấy chán ngắt. Phải chăng vì thế mà có đôi chút xao xát trong lũy tre xanh 12 văn 1. Và tớ cũng chợt hiểu, thế là chẳng còn bao giờ chúng mình có thể ngồi đông đủ trong lớp cười đùa thoải mái. Có chuyện rắc rối để mà giải quyết. Cuộc đời ơi, sao nỡ thổi mạnh thế vào nơi này? Ai cũng thấy trống vắng, nhưng chưa ai dám mạnh dạn bày tỏ tình cảm cả. Còn mình, trước đây vẫn thường cười nhạo, bà cái trò tình cảm vớ vẩn ấy cũng phải đổi mùa đi một ít mới được. Có đi không nhỉ? Khá nhiều người đã kêu mình điên. À ha, điên là một cách từ chối thực tại. Khi không thay đổi được thực tại thì phải thế thôi. Ăn dầm nằm về một thời gian thì mới có thể tiếp tục lên đường được. Chứ lúc nào cũng hùng hục như trâu hút mã ấy thì có lúc toi. Trước đây, tớ chơi với bạn bè, tớ thường cho. Bây giờ, tớ chơi với bạn bè, tớ được cho. Cho cái gì? Cho một chút cuộc sống của họ. Và tớ hàm ơn họ lắm lắm. Có lẽ đến lúc nhường lời cho ai đó tỉnh táo hơn. Mai Liên, tớ muốn hỏi Quý một điều. Bạn bè Quý là ai, hả Quý? Đọc Quý, tớ không nghĩ diễm phúc ấy dành cho lớp mình. Tức là lớp mình không có quyền được cho, phải không? Thứ tư, 15 tháng 2 năm 95. Thủy B, chẳng hiểu tại sao dạo này ở trong lớp mình lại có nhiều tự nhận là mình điên hoặc nghĩ người khác cũng điên. 12 văn ơi, mi sắp trở thành thế giới điên hay sao? Diệp nói, có ai điên mà tự nhận là mình điên đâu. Còn Quý lại bảo, điên là một cách từ chối thực tại. Tớ không hiểu, thật sự không hiểu, nhưng nhiều khi thấy cũng hay hay. Có lẽ nó làm cho 12 văn thật khác người, phải vậy chăng? Với lại, tớ thấy thế giới, những người điên thật thoải mái, vô tư, nhiều khi họ giống như những đứa trẻ con, lắm lúc lại như người già. Nhưng đối với nhau rất cởi mở và chân thành. Hình như bởi chính họ mới hiểu lẫn nhau, cảm thông với nhau mà thôi. Mà biểu hiện của nó là gì nhỉ? Tớ cũng không biết nữa. Khi nào chúng ta điên? Mai Liên, thầy Hùng giảng sóng của Xuân Quỳnh. Nhớ thương thôi chưa đủ, yêu tin thôi chưa đủ. Yêu là phải biết vượt qua tất cả để tìm đến nhau. Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, ngũ lục sông cũng lội, thất bát cửu đèo cũng qua. Tự dưng thấy hay quá. Đố bọn ấy hát được. Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi, bằng tiếng Anh đấy. Tớ hát được rồi. Diệp, trong giờ triết. Cô, con gái phải luôn dịu dàng, hiền hậu mới lấy được chồng. Trò, thôi xong rồi, mình không lấy được chồng rồi. Cô, em hãy cho biết tại sao có ý định không lấy chồng. Cẩm, mặt mày thiểu não. Người ta bảo số em không lấy được chồng ạ. Cô, em sẽ xử trí thế nào khi bố mẹ cãi nhau? Trò, em sẽ kích động để bố mẹ tiến tới đánh nhau, còn em sẽ nhảy vào đánh hôi. Miễn bình luận. À, mọi người có thấy là mỗi khi thầy Hùng tức lớp mình, mặt thầy lại xỉ ra, phụng phịu trông rất dễ thương không? Thứ năm, 16 tháng 2 năm 95, Dương. Chán nghĩ quá, mà vẫn phải nghĩ. Mà thế thì phải viết, để biết một chút gì thành hiện thực như thầy Hùng nói sáng nay. Đọc nhật ký lớp mình, tâm sự ngổn ngang quá, mọi rắc rối và khó hiểu nữa chứ. Bỗng dưng có một ý nghĩ lạ lùng rằng, Lớp mình giống như những thi sĩ thời 30-45, mọi người đang say sưa trong một cõi đi về hư thực nào đấy. Nếu quả đúng thực vậy, xin được phong tặng quý là Mr. Lưu Trọng Lư. Bởi vì khi đọc xong tất cả mọi điều quý viết, tớ chẳng còn gì để nói hơn ngoài hai chữ, mà ba chữ chứ, hay nhiều hơn cũng được, chẳng hiểu gì cả. Mà cũng chẳng muốn hiểu làm gì, mệt óc lắm với mấy trò đi đi về về giữa điên và không điên, cổ xưa lắm rồi quý ạ. À, không hiểu là khi Chế Lan Viên viết "Ai bảo dùm ta, có ta không", ông ấy có hiểu là mình đang viết cái gì không nhỉ? Theo ý nghĩ của bản thân, tôi thấy rằng hình như ông ấy cũng chả hiểu lắm. Vậy thì mình việc gì phải đi theo mấy cái quan niệm triết gia trừu tượng làm gì để khuếch đại lên một cái tôi quá ư bình thường bé nhỏ? Không biết là suy nghĩ của bản thân có quá quắt lắm không? Chứ nhiều lúc, không hiểu sao, cứ thấy tức cười với cái trò hét toáng lên rằng ta không phải là một con số không vô nghĩa. Còn gì phải nói cái điều mà ai cũng biết ấy, vô nghĩa lắm lắm. Vẫn biết rằng sau đây thế nào khi đọc những dòng này cũng có những người tự ái. Định không nói thẳng nhưng thôi, quanh co mà làm gì? Đến nhật ký mà còn dối lòng thì viết làm cái quái gì hả nhân loại? Nhiều lúc thấy yêu lớp mình quá, yêu cái tập thể mà mình đã là một phần của 22 con người, mà không, 24 chứ, này. Nhưng vẫn không xóa nổi ý nghĩ rằng không phải mình yêu thương tất cả, trừ một vài người, và có tức là tức rất nhiều người, và cả mình nữa. Hy vọng rằng đừng có ai nghĩ quá lên về những điều mình đã viết. Chẳng qua đấy chỉ là cái sự rất bình thường, rất nhỏ bé mà thôi. Thứ hai, 20 tháng 2 năm 95, Trần Yến. Bây giờ là giờ văn. Thứ bảy, mình cầm nhật ký về không viết, nên bây giờ viết bù. Mình thấy cần thiết phải giải thích như thế bởi mọi người có vẻ bất bình khi mình không chịu thực hiện nghĩa vụ của một công dân. Ngoài Lê Thủy, thằng bí thư gầm gừ như muốn giết mình. Hừ, đừng có ngu như vậy. Đất ở nghĩa địa bây giờ đắt lắm. Tao chỉ chết nếu mày trả tiền đất cho tao thôi. Quay lại với tập thể 12 văn một một tí, không lại kêu ca, lợi dụng nhật ký để bàn chuyện riêng tư. Tớ thấy lớp mình vớ vẩn bỏ xừ đi được. Khi những người đầu tiên viết những dòng thành thật thì hoan hô nhiệt liệt, hình như còn có kẻ quay lại đả kích những gì trước đó. Cứ như một thời kỳ văn học mới không bằng, để rồi ai cũng thành thật trên mức thành thật, mà như thế lại thành dối trá, lại có kẻ bất bình. Thật ra thì cần gì phải kêu lên rằng tớ yêu tất cả mọi người, xin lỗi Nguyễn Thủy A, nhưng nếu có viết vậy thì mọi người cũng đừng bới móc ra làm gì. Để hôm nay vừa đưa nhật ký ra, tớ đã nghe thấy tác giả của nó nói, để xem chúng nó chửi tao trong nhật ký như thế nào. Nghe đau lòng nhỉ? Nói thế thôi, tớ đau lòng bởi sáng chưa ăn thôi, chứ bây giờ cả 12 văn ngồi khóc tu tu thì tớ vẫn cứ tỉnh bơ như không. Nhưng mọi người thông cảm, tớ vốn là kẻ có trái tim, bằng, ba chấm, chất gì khó nóng chảy. Thôi, có lẽ thế thôi, tớ vốn không ưa dài dòng, còn gì gì nữa thì để sau. Riêng về phần câu hỏi của quý có điên không? Thật dễ trả lời, lớp văn có đứa nào là không điên, mà con trai lớp văn thì càng điên nhiều hơn. Ai đó bị oan thì bỏ qua cho. Còn chuyện gì nữa? À, hôm qua tớ đi học về, suýt thì bị ám sát. Cái áo trắng của tớ loang một màu đỏ đến ghê người. Mãi sau mới biết là mực đỏ được bắn ra từ một khẩu súng nhựa. Nếu thật thì lớp mình lại tốn thêm một vòng hoa. May thật. Diệp: Yến ơi, mày yên tâm đi, vòng hoa bây giờ rẻ lắm. Trần Yến: Đắt bỏ cha đi được ấy, chẳng yên tâm tí nào Diệp ạ. Diệp: Bạn Dính Yến viết rất chí ní. Trung: Chồng ơi, ta đồng ý với suy nghĩ của mày, nhưng chẳng lẽ mày lại lấy một con vợ điên để đẻ ra một thằng con khùng khùng à? Khổ thân đời mày đấy, sao cứ nói đến chuyện nghĩa địa ám sát thế? Thà cứ. Trần Yến: Vợ ơi, những kẻ nói chết nhiều là để sống lâu hơn đấy. Diệp: Đồng hồ này chỉ chạy vào ban đêm từ 9 giờ trở đi. Quý: Tiêu chuẩn khách sạn buồng có giường đôi. Mô tả động tác của thầy vừa la vừa đi vuốt tóc. Diệp: Thầy ơi, thầy chúng cháu yêu thầy lắm. Trán thầy hói là hói sân bay. Thứ sáu, 24 tháng 2 năm 95, Thùy Dương. Nếu mọi sự cứ lặng lẽ trôi đi thì cuộc đời này chỉ là một cái ao đời phẳng lặng như ông Xuân Diệu đã nói. Có cần phải ném những viên sỏi vào để làm khuấy động cái bầu yên lặng ấy không? Thầy Việt Anh, thầy dạy lớp văn chiều, trong giờ dạy đổi giáo viên giảng, Trong xã hội có phân chia giai cấp, thì muốn hay không, nhà văn cũng là người tuyên truyền cho giai cấp của mình, cho nên tác phẩm nào cũng nhuốm màu giai cấp. Vì dù muốn hay không muốn, người ta cũng phải yêu và ghét, mà đã yêu thì không thể nói là không, đã ghét thì không thể nói khác được. Thế thì giả dối lắm, thế thì vô vị lắm. Bỗng dưng thấy nhớ lời Vũ Trọng Phụng: bao nhiêu thanh cao ở đời, xin các người cứ hương hoa mà khấn vái, còn tôi. Thứ năm, 2 tháng 3 năm 95, dịp. Sự đời đen tối thật, tớ đang sôi sục tức tối vì chuyện mất vỡ địa. Lòng tốt của mình đã phải trả giá. Tớ tiếc tiền photo lắm. Mà Tình Văn ơi, từ rày ta không cho mày mượn sách vở gì đâu. Ta mất niềm tin vào bản chất con người rồi. Nhưng thôi, sáng mai chủ nhật, tao quyết tâm đi tìm ra thủ phạm. Đòi tử tế nó xong, tao sẽ chửi cho nó một trận. Mà này, bạn quý thân mến của tớ ơi, tớ có nhà ý thuê ấy đi đòi vỡ hộ tớ. Tớ sẽ cần cảm ơn và hậu tạ ấy nhiều. Nếu nó không trả thì nhờ quý, sức dài vai rộng, xông vào cho nó vài chưởng. Tớ đứng ngoài sẽ nhiệt liệt cổ vũ và có thể xông vào đánh hôi. Thôi được rồi quý ạ, mai tao sẽ đến nhà mày thật sớm để lập kế hoạch tác chiến cụ thể. Mỗi lần cầm nhật ký về, La lại đọc lại từ đầu. Đây chính là nhân chứng cho những biến đổi trong suy nghĩ tâm hồn, tình cảm mọi người. Lớp mình thiếu 7 người, còn 15 người. Trống. Thứ tư, các chỗ trống được lấp đầy. Cảm thấy một niềm vui sướng nhẹ nhẹ. Cũng chỉ hết tuần sau là lớp mình lại được sum họp. Nhiều lúc tớ cứ nghĩ rằng, giả sử lớp mình chỉ có bằng ngần này người thì sao nhỉ? Không biết nữa. Cảm giác rằng bắt đầu quen với sự trống trải trong lớp, quen một cách miễn cưỡng. Tớ thực sự muốn lớp mình đông đủ. Minh Hà thường hay bảo tớ kể về lớp mình, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Phải công nhận lớp 10 và 11 vui nhất, nghịch nhất và vô tư nhất. Nhưng trò tinh quái như ném lon, nhảy cừu, bóng rổ biến mất khỏi đời sống văn hóa tinh thần của 12 văn. Mọi người chín chắn, trầm hơn. Sự thay đổi này là điều tất yếu. Không thể bắt lớp 12 phải giống như lớp 10 và lớp 11 được. Duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là tình cảm của mỗi người đối với lớp. Có những lúc cảm thấy trống trải buồn chán, thì những lúc chúng ta ở bên nhau, vui vẻ, đầm ấm, sẽ càng có giá trị quý báu hơn, phải không 12 văn? Chúng mình đang ở năm cuối cấp. Người ta thường nói rằng, hãy sống những ngày cuối cùng bên nhau thật đẹp, thật có ý nghĩa. Nhưng đâu phải chỉ có ngày cuối cùng, chúng ta cố gắng làm việc ấy. Sau này, khi nhớ về lớp, chắc chắn không chỉ là những ngày cuối cùng ấy mà là từ đầu. Khi chúng ta gặp nhau, quen nhau rồi thân thiết với nhau trong suốt 3 năm. Tối nay ăn cơm tớ có nhấp một tí rượu nên phát ngôn hơi nhiều, đừng khó chịu nhé. Đùa tí thôi chứ làm gì biết uống rượu. Thứ 6, 3 tháng 3 năm 95, Thủy B. Hôm nay đội tuyển thi, bọn ấy ơi, cầu chúc cho các ấy làm bài thật tốt và thật nhiều may mắn để đạt kết quả cao. Thứ tư, Bình Nhi bảo, bắt tay chúc bọn tớ thi tốt đi, nhưng bọn ấy đi nhanh quá nên tớ chẳng kịp nói gì. Bỗng thấy ân hận, sao lúc trước ở lớp mình lại quên điều đó nhỉ? Tình Văn ơi, tao xin lỗi mày nhé, lúc ấy tao đang đi xe và mày cũng đang đi xe. Dẫu sao, hôm nay ở nhà, tao cũng cầu Chúa mong chúng mày được toại nguyện với bài thi của mình. Lớp mình ơi, lại bắt đầu một tháng, tháng 3, sao thời gian trôi đi nhanh thế? Ngày xưa, tớ luôn muốn như vậy, nhưng bây giờ, sao lại muốn giữ nó lại quá? Bởi vì sắp đến ngày ấy rồi, cái ngày mà chắc lớp mình chẳng ai mong tới cả, cầu trời. Sáng nay, tớ ngồi nhớ lại những ngày đầu tiên vào lớp, rồi học, rồi vui chơi cùng bạn bè, rồi hết một năm, và bây giờ, gần 2 năm, nhanh quá, và tớ chưa làm nên trò trống gì cả, và tớ chưa gây một ấn tượng gì cả. Và tớ, trong suy nghĩ, trong tình cảm của tất cả mọi người trong lớp ra sao? Các ấy ơi, chỉ còn mấy tháng nữa thôi, nên tớ rất sợ, sợ mình không còn dịp nào để nói hết những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của mình nữa. Nhưng nói gì bây giờ? Nói tớ yêu lớp mình lắm lắm, có hơi nhàm và có vẻ như hô khẩu hiệu lắm không? Thật tình, tớ chỉ thấy có một cái gì đó thật gắn bó, một tình cảm đang dần dần hiện ra rõ nét hơn. Nhất là trong những ngày này, khi mà những gương mặt, những tính cách, những cá tính trở nên gần gũi thân thương và thật đáng yêu đối với tớ. Thấy yêu những cái trước kia không yêu và yêu hơn nữa những cái đã yêu rồi. Lớp mình đừng nghĩ khác đi tình cảm của tớ nhé. Tớ không biết nói gì nữa. Chỉ muốn mọi người biết rằng các ấy ngày càng trở nên quan trọng, gần gũi, thân thiết với tớ. Và tớ không muốn có một ngày mình phải rời xa tập thể nhỏ bé thân thương này. Và mong sao, mình cũng là một cái gì đó trong mọi người. Các ấy hiểu tớ không? Thứ Bảy, 4 tháng 3 năm 95. Hôm nay, lớp mình đi học đông đủ, cảm thấy ấm áp, vui tươi hơn. Không khí lớp mình bắt đầu trở lại như những ngày đầu năm. Vui, nhộn, trở lại đích thực là mình khi những khoảng trống được lấp đầy. Chỉ tại cái môn hóa chết tiệt. Không sao, lớp văn có thể làm ngon ơ. Lời thầy hiền dạy sinh, nhưng chắc 1, 2, 3 điểm quá. Ồ hô, thể dục tớ đang từ điểm 4 nhảy lên 8 điểm. Kể cũng thích đấy chứ nhỉ. Khiếp, lớp trưởng chạy nhanh và khỏe thế. Làm tớ cố gắng mãi vẫn tụt lại đằng sau. Hì hì, hì hì, miễn bình luận. Chủ nhật, 5 tháng 3 năm 95, lúc chiều tớ đi học nghe được một câu chuyện vui. Cô giáo, em cho biết chị dâu đã hành động như thế nào khi người nhà lý trưởng tới bắt chồng chị. Học sinh, thưa cô, chị dâu đã xông ra đánh nhau với người nhà lý trưởng 30 hiệp mà vẫn không phân thắng bại. Cô, chấm hỏi, chuyện thật 100% ở lớp do vợ thầy giáo cũ tớ chủ nhiệm. Lời bàn, học sinh này chắc nhiễm trưởng nặng quá. Đặng Yến, cô giáo, em hãy nêu vài nét về nhân vật chị dậu. Học sinh, chị dậu thương chồng đến nỗi dám đánh lại cả bọn cường hào để cứu chồng. Chỉ là một người đàn bà yếu liễu đào tơ mà dám đứng ra đương đầu với đại diện của bọn thống trị. Cô giáo, qua đó em thấy gì về nhân vật chị dậu? Học sinh, thưa cô, em thấy chị dậu rất khỏe ạ. Chuyện này cũng thật 100% do thầy giáo của tớ kể đây. Ôi, Hà Văn Đức, I miss you. Thứ Hai, 6 tháng 3 năm 95. Bình Nhi, Đặng Yến. Đang định viết nhật ký thì mẹ tao bắt ta đi đổ rác. Ai lại đi giết chết mộng văn chương bằng thùng rác cơ chứ? Tức thật, tức thật. Ồ, thế này thì tức thật, tức chết đi được mất. Bố khỉ, tao đếm còn được 15 tờ giấy nữa, sắp hết nhật ký rồi. Viết tiết kiệm thì chắc được 1 tháng nữa. Còn xơi nhỉ? Xem là nhật ký, tao mới biết mình có một đứa con trai điên, một đứa con dâu rồ, một thằng cháu nội khùng. Còn Mai Liên, còn đã điên chưa đấy? Sợ nhỉ? May mà tao sống xa bọn nó, chưa bị nhiễm cái gì cả. Hôm nay tao rất yêu đời, mà lúc này buồn một nỗi là tao bắt đầu thấy mình không yêu một ai nữa. Có lẽ cái giá để lấy cái gọi là yêu đời quá đắt. Ta không muốn tin đâu vì đã trót tin quá nhiều. Giống lời của một ai đó. Quý ơi, có phải quý bảo là ăn dầm nằm về một thời gian thì mới có thể tiếp tục lên đường được? Thấy thấm thiết quá, thấy mình vừa trải qua một thời gian lệch bệch quá. Được nhiều mà cũng mất nhiều. Bây giờ tao bắt đầu lẩm bẩm, mai bắt đầu lên đường. Mọi chuyện xếp qua một bên, lại sắp sửa học hùng hục như trâu hút mã. Chữ của quý, có lẽ mình sắp đáng thương, thì mai kiểm tra kỹ thuật một tiết, không biết tao có bị xua đuổi một cách đàng hoàng như mấy tiết trước không? Hì hì, còn chuyện quan trọng đây, chiều nay vừa lên tràng tiền mua bưu thiếp sinh nhật cho bạn tao, thấy các anh con trai đi mua quà 8 tháng 3 đông quá, lúc đó tao lẩm bẩm, không biết có gặp các bạn trai lớp mình không? Gợi ý đến nơi đến chốn còn gì? Chúng mày thấy tao khá không? Trung Nguyên Quý ơi, có gì cho bạn tao chưa đấy? Hôm nay 6 tháng 3, mai 7 tháng 3, ngày kia 8 tháng 3, không biết tao có được tặng hoa không nhỉ? Tao sẽ ôm bó hoa mà tao được tặng đầu tiên mà ngủ. Kết quả chắc sẽ là nát bét. Cái gì đẹp thường rất mong manh, có lẽ thế. Lảm nhảm nhiều quá, bây giờ đi đổ rác vậy. Trên đường đi đổ rác, biết đâu gặp một anh chàng nào đó để chửi nhau, để khỏi phí rượu. Giá mà anh Chí còn sống thì tao thề sẽ yêu anh Chí. Mẹ cha con nỡ. Người ta bảo, tình cảm giữa con người có 3 giai đoạn. Ấy, tớ, bình thường. Xưng tên, hơi quý. Mày tao, yêu. Đấy, chú mày đừng nghĩ tao xưng mày tao là muốn cà khịa đâu nhé. Tao cũng xưng mày tao với người tao yêu đấy. Có tin không hả? Trung, bố ơi, trong người mà nghĩ đến ta. Cả họ nhà mình lại có mã. Trích Chí Phèo. Thủy A. Mình ơi, mình quên mất một thằng chồng cũng dở khùng dở điên hở mình. Họ nhà mình được cái không có biến dị mấy mà toàn di truyền cả. Thứ ba, 7 tháng 3 năm 95, Quý. Mai là ngày 8 tháng 3. À, tớ nghĩ ra rồi, Trung Nguyên ạ, tặng mỗi bạn gái một củ su hào. Hôm nay mùng 8 tháng 3, chị em phụ nữ đi ra đi vào. Hai tay cầm củ su hào, chị em phụ nữ đi vào đi ra. Hôm nay mùng 8 tháng 3. Hợp lý quá đi chứ còn gì nữa. Đầy khách ly hương, mây thu vàng ấm. Nơi quán cô đơn mơ qua trùng sóng. Mơ đến bên em tô quần mắt. Em tôi ngập ngừng trong tấm áo nhung. Các bạn gái ơi, về may áo nhung đi. Có thể tớ sẽ yêu đấy và gọi là mày tao như Bình Nhi bảo ấy. Khéo đến lúc đấy là chửi nhau như chó với mèo ấy. Yêu thương cái nỗi gì nhỉ hả con nở kia? Thư từ 8 tháng 3 năm 95. Vũ Hằng. Dạo này lớp mình khác quá. Có phải tại lên lớp 12 rồi, lớn rồi thì như vậy không? Niềm vui chung của cả lớp thì cứ ít dần, vơi dần, cắt nhỏ ra làm niềm vui riêng của mỗi người. Mà mỗi người hình như cũng đang tự đi tìm niềm vui cho chính mình. Hôm nay mình phải hy sinh một giấc ngủ trưa, hy sinh 4 tiếng làm toán để ngồi đọc lại nhật ký. Mỗi ngày trôi qua lại là một kỷ niệm. Mỗi ngày trôi qua lặng lẽ trong những ồn ào. Chợt thấy nhớ quá, chợt thấy mình bé nhỏ và mờ nhạt quá. Lâu lắm rồi mới viết lại nhật ký. Có muộn quá không? Vì bây giờ mình mới hiểu mọi người hơn. Hiểu rồi, biết rồi, mới thấy lớp mình toàn những người điên cả. Mới thấy lớp mình như biển lặng nhưng chứa đựng trong lòng đầy bão tố. Mới thấy những con người hàng ngày ta tiếp xúc khác hẳn với những con người khi chỉ còn mình họ đối diện với đêm khuya, với thời gian, với dòng sông, với vũ trụ, như Hạnh Nguyên Yến là ví dụ. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, mình thấy buồn quá, chắc là lây cái buồn muôn thuở của mình rồi. Hà Nội mờ sương và mưa, đẹp mờ ảo và lặng lẽ, giống như Đà Lạt ấy. Hôm nay hình như ít hoa hơn năm ngoái, đường phố cũng bớt nhộn nhịp hơn, hay là tại mình chỉ ru rú ở một góc nhà nên thấy thế. Chiều nay lại phải đi học toán, chẳng đi đâu được, vì hình như những người điên đều thấy cuộc đời đẹp hơn hay sao ấy. Nhưng mà rồi lại tự hỏi, những người tự nhận là điên thì có điên hay không? Chắc họ chỉ giả vờ điên đấy thôi, sợ lắm đừng dây vào với họ. Hình như lớp mình chẳng ai thích hạnh phúc cả, vì vẫn còn nửa trang giấy cơ mà. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, sắp hết một ngày đáng ra rất hạnh phúc rồi. Thế mà tớ chẳng thấy gì cả. Tớ thề là từ bây giờ tớ chẳng tin vào những chuyện vớ vẩn như thế này nữa. Mai Liên. Tớ thường hay bày trò như thế này bởi tớ tin và tớ khát khao hạnh phúc. Hình như quyển vở nào của tớ cũng có những trang nguyện cầu hạnh phúc như vậy. Khi tớ viết vào đây là tớ xuất phát từ một mong muốn lớn hơn rồi. Tớ mong hạnh phúc đến với tất cả mọi người, đến với bất cứ người nào, chứ không phải chỉ một mình tớ nữa. Vậy thì bạn ơi, hãy cứ tin đi, chính niềm tin ấy sẽ đem hạnh phúc đến cho bạn. Đặng Yến, mặt kia của trang giấy hạnh phúc. Tất cả chỉ chứng minh một điều, sự hạnh phúc bao giờ cũng mong manh. Bằng chứng là tờ giấy này mỏng hơn tất cả những tờ giấy khác. Trang nhật ký này đã bị tách một mặt.